Ngày hết khùng. Thành phố bé như lòng bàn tay, mà người xe đông như kiến cỏ nên suốt ngày ngột ngạt. Nhiều lúc stress đến mức chịu hết nổi. Hạnh muốn hét toáng lên. Tôi muốn khùng, khùng đại khùng, để mọi hỉ nộ ái ố là phôi pha. Người hay muốn hét như Hạnh thì dễ gì bỏ qua những lá phổi lốm đốm xanh của thành phố. Vài lá phổi bé xíu được gọi là công viên, với những lùm cây xanh ngốt ngát. Trầm mình một cách hợp pháp trong màu xanh ngốt ngát, người ta thường đi bộ. Một vòng, hai vòng, ba vòng là chỉ số mà đôi khi những người thấy tưởng là quen mà không phải quen thường hỏi thăm nhau. Hỏi thăm đi được mấy vòng rồi cắm cúi đi tiếp. Đôi khi hỏi nhau đó mà ra bãi xe đụng nhau cái cột mặt lạnh băng liền, giống như là hề sạc lô vậy. Hội chứng hề sạc lô biến mất khi công viên xuất hiện một anh chàng nhạc trưởng. Anh chàng đẹp trai, tuổi 20, ria mép lúng phúng, cười nói bất thường. Tướng đi sàn quá sàn, với cái kiểu đánh đùng xa lia lịa cũng cho biết là anh ta đang ở ngoài vòng phủ sóng. Được cái, mặt lúc nào cũng tươi hân hớn, quần áo thì phẳng phiu, trắng tinh, chắc con nhà giàu, mọi người trong đó có Hạnh nghĩ như thế. Anh ta gây ấn tượng với mọi người bằng những điều lạ mà không lạ nên Hạnh gọi là thằng cu lạ. Lão U60 sức dầu thơm thơm nước mũi với đồng phục thể thao hàng hiệu, có lần bị cu lạ đánh vào mông. Ai chà, đi nhanh nhanh lên chứ, ỷ nhà giàu muốn đi sau thì đi hả? Lão giật mình, khó chịu lầm bầm, rồi nét mặt cũng giãn ra. Khi chỉ sồn sồn xinh xắn đi bên cạnh chặt lưỡi. Đồ thằng khùng, làm như ai cũng quen hết. Loanh quanh được một vòng, lạ lại sấn đến sau lưng Hạnh. Đi điệu vừa thôi, con gái mà mày đặt sơn móng chân. Cũng chỉ sồn sồn. Thằng ngu như quỷ, con gái không sơn móng chân thì sơn cái gì? Lạ cười phá lên. Bà này ta, à dám đi đua với tôi không? Chị sồn sồn cười khăng khắc. Làm gì không dám mày, nhà mày ở gần đây không nhỏ. Một ông sồn sồn khác. Ừ, đi đua với thằng khùng đi, ai thua bao uống sữa đậu nành. Ai nói với ông là tôi khùng? Cô lại dậy nảy. Hồi đó tôi làm văn phòng đàng hoàng, mấy vi tính đàng hoàng, chỉ tại cái cánh cửa tủ nó ngã cái đùng ở trên đầu tôi, có thẹo nà thấy hôn, mở mắt lớn ra coi. Mấy bà múa kiếm ngồi nghỉ mệt trên ghế đá cười. Thằng này nó khùng mà khôn thấy mẹ à. Một bà khác thêm, khùng mới khôn, chỉ có điên là không biết gì. Không nói tiếng nào, nhưng Hạnh chép miệng nghĩ, cô lạ đâu có khùng, hắn chỉ chạm mạch thôi, chập chờn một thời gian rồi sáng lại thôi mà. Ngày qua ngày, lạ quẩn quanh mấy vòng công viên, cười nói luyên thuyên với Hạnh biết thêm nhiều điều. Bà áo xanh hay ngồi đăng áo cạnh hồ bơi bị con đi Mỹ bỏ rơi. Ông già ốm nhom ốm nhách ngồi nhiễu nước miếng lòng thòng ở góc bãi xe mới được ca bà nhà giàu mập ú kia kìa cho 50.000 đồng. Cô gái bụi đời nhuộm tóc đỏ xanh thường ngồi hút thuốc trước toilet công viên mới bị công an bắt vì tội chôn xe đạp. Lớp vớt vậy thôi. Không biết tên người nào, nhưng với ai cu lạ cũng làm như quen từ kiếp trước. Từ ngày có lạ, mọi người gần nhau hơn, Hạnh thấy dường như ai cũng có ít nhất một lần cười với Hạnh qua mớ tin tả pi lù của chàng trai ngoài vùng phủ sóng. Một buổi chiều, nắng chiếu rực rỡ và trong vắt qua từng kẽ lá, lạ phát hiện ra mục tiêu mới. Bà già đẩy em bé đi vào công viên. Bà tóc bạc trắng, mặc com lê xám sạch sẽ, dáng đi từ tốn, cười nói dịu dàng phúc hậu. Chắc là bà nội hay bà ngoại gì đó của bé gái chừng sắp đầy tuổi tôi, xinh xắn, ngồi trong chiếc xe đẩy màu hồng nhạt. Lạ xóng xít theo xe, luôn tay xoay xoay mớ thú kêu len ken trước thành xe, và làm hết trò này đến trò khác cho bé gái cười. Bé gái cười rinh rít, tiếng trong như pha lên dở, đi lướt qua, Hạnh cũng khẽ nhếch môi cười, thích cảnh tượng dễ thương của ba bà cháu. Lạ làm trò cao trào, đến mức bé gái hứng chí đứng lên, dáng bé chập chững, xe đẩy mảnh khảnh trong chênh lật nhào. Người bà chỉ kịp hét lên, nhanh như cắt. Lạ xoay người cúi rạp, giang hai tay hướng đứa bé. Bé nằm gọn trên ngực Lạ, như nằm trên một chiếc nệm êm, tay chân quơ quơ, miệng vẫn cười khanh khách. Tay anh hùng hảo hớn nằm im tinh thích. Người ta tưởng hắn đùa, lay hắn dậy mấy lần. Cuối cùng, ông U60 sức dầu thơm hay bị hắn vỗ mông thúc đi nhanh mới tá quả. Trời, cái thằng nhỏ bị đập đầu đau quá xỉu rồi. Đưa nó đi nhà thương mau lên đi. Nằm nhà thương ra, Nguyên như được tái sinh, mất hơn nửa tháng, hắn mới nhận được mặt cha mẹ, anh em, bạn bè. Ký ức dần hồi phục, Nguyên được trở lại giảng đường để tiếp tục năm 2 đại học văn dở. Cánh cửa tủ bị long đinh trong phòng ngày trước đã được thay mới. Chuyện ra công viên mỗi chiều trước kia của hắn bị giấu biệt. Mọi người cố xóa sạch tất cả những gì đã gây cho hắn và dính líu với hắn trong cơn sang chấn tâm thần mãnh liệt. Cha mẹ Nguyên có đôi lần trở lại công viên tìm bà già đẩy đứa cháu để nói lời cảm ơn. Nhưng ai cũng lắc đầu bảo lạ lắm. Hai bà cháu xuất hiện có một lần rồi biến mất. Cảm ơn cái gì? Mấy ông tập dưỡng sinh không mấy quan tâm đến thằng khùng ngày trước cũng ngồi tám ở dưới gốc lim xẹt già rồi bốn mùa mưa nắng. Ủa? Cảm ơn chứ? Nhờ có đứa nhỏ ngã chỏng gọng, thằng khùng mới bị té đập đầu. Mấy dây thần kinh bị chạm trở lại chỗ cũ nên hết khùng. Từ ngày hết khùng, sau buổi ở trường về, chiều nào Nguyên cũng tha tha thẩn thẩn như nhớ quên quên một điều gì như đã đánh mất từ lâu lắm. Hắn không biết cụ thể là điều gì, nhưng nhớ mang máng là điều đó làm hắn cảm thấy dễ chịu, luẩn quẩn với mớ ký ức không chịu hiện hình. Hắn đi từ nhà ra cổng, từ cổng vô nhà, đến hàng trăm lượt như gà mắc tóc, tới khi nào đường phố lên đèn mới thôi. Nhà kể thêm triệu chứng lừng thừng có cử đó khi đưa hắn đi tái khám. Bác sĩ gặng hỏi kỹ càng, ráp nói chuyện trước kia và bây giờ rồi kết luận. Phải cho hắn quay lại công viên, nếu không thì hắn sẽ bị trầm cảm, có nguy cơ khùng trở lại. Nguyên phơi phới như hổ được thảm về rừng, chỉ trong vài phút đầu đặt chân vào công viên. Cũng đi vòng vòng như mọi người, đôi lần hắn cong môi, muốn cười với những khuôn mặt thấy rất quen mà không nhớ là ai. Những ánh mắt nào cũng ngờ ngợ rồi quay đi, không quen biết gì mà tự nhiên cười. Người ta nói mình khùng sao? Không khùng mà cười với nhau cũng nguy hiểm. Chuyện giả giờ làm quen để trấn lột, để trục lợi. Ở thành phố này xảy ra như cơm bữa, báo công an đăng hoài, ngu gì không cảnh giác. Dần già rồi Nguyên cũng chẳng muốn suýt cười với ai đó. Ngại ánh mắt mọi người nhìn mình ngờ ngợ, có vẻ như mình nhìn một thằng khùng. Hắn bước từng bước rời rạc chậm dần tìm ghế đá ngồi nghỉ mệt, mặt phờ phạc, cảm thấy nhức đầu, ngột ngạt vì chợt nhớ ngày mai có một môn thi hết học phần. Hạnh đi qua chỗ cái tên giống giống cô Lạ đang ngồi tần ngần, rõ ràng dần trắng cao cao, thông minh đó, cái mũi hết hết dễ thương đó, mà mắt hắn không còn dài dại, miệng hắn không còn cười cười và bu lô ba la, bất kể Lạ quen nữa. Cô Lạ để tóc đinh gọn gàng sáng sủa, còn tên đang ngồi trên ghế đá có mớ tóc dài đen nhánh bồng bềnh nghệ sĩ. Từ ngày cô Lạ bị nạn, Hạnh không nắm được một thông tin nào về hắn, không biết hắn có còn khùng hay không nữa. Nhỡ mà muốn biết thì cũng không biết hỏi ai. Hạnh thấy mới đó mà đã như xa lắm rồi, không còn thằng khùng để mọi người bu lô bu la cho giảm stress mà không sợ bị chê là hợt hạt hay tầm thường. Lần đầu tiên Hạnh thấy nhớ một người dương quay quắt, nhớ thằng cô Lạ, mọi người lại lạnh băng với nhau, hội chứng sạc lô tái diễn. Hạnh nghe buồn như cháu cắn, thi lạc lõng xa vời giữa dòng người hăng hái trôi. Ngày mai trời không có gió. Cận cảnh phim thời sự trên tivi, mẹ gào lên trong sự khuyên giải của mọi người, rồi đưa tay chỉ vào mặt John, khóc lu loa và chửi rủa. Suốt đêm Giang không ngủ được, bực mình mẹ gây gắt muộn phiền chuyện zig zag chiến tranh. Thương John, ông già bị hội chứng chiến tranh. Sáng hôm sau đến cơ quan cáo ốm để xin nghỉ việc. Từ Hà Nội, Giang đáp tàu về quê, hy vọng còn gặp được John. Có khi cũng chẳng nói gì, bởi mọi thứ đã rõ ràng, nhưng cô vẫn muốn thấy lại đôi mắt xanh mờ đục với hai dòng nước mắt ám ảnh. John đi rồi, ngay sau khi xong việc. Bác cả bảo như thế, có khi bây giờ nó còn ở Hà Nội, nghe đâu phải lanh quanh vài ba ngày rồi mới đi. Con lộn ra ngoài ấy, biết đâu còn kịp. Đây số di động của nó. Trước khi quay ra Hà Nội, Giang ghé thăm bác Đào. Người vợ chỉ có 6 ngày, nhưng đã có cả đời chờ đợi bác đương. Bác Đào ngồi nhặt qua bưởi rụng trên thềm nhà, tóc bác bạc lấp lánh ánh kim dưới nắng chiều. Nếp hằn thời gian ghi dấu trên mặt, nhưng mắt bác vẫn sáng bừng nét thanh xuân khi nghe Giang nhắc đến người chồng 6 ngày của mình. Thời bác đương đi bê, cuộc chiến đang đến hồi khốc liệt nên người vợ trẻ không có thư chồng để làm kỷ niệm. Dưới ba lớp giấy gói cẩn thận, trong bao gối là một lá thư duy nhất, thư đơn vị bác đương. Người ta cảm ơn và ngợi khen người vợ trẻ dũng cảm đã để chồng mình trở về chiến trường đúng hạn. Thế thôi, bây giờ sau gần 40 năm, đôi vợ chồng trẻ ngày xưa mới thực sự được trở về với nhau. Bác Đào bảo, cháu thấy đấy, giường bưởi, đụng rơm, cầu ao, tất cả đều như sạch hơn, tinh tươm hơn sau khi John đưa xương cốt ông ấy về. Ra Hà Nội, John ở nhà bụi, ăn cơm bụi, nói chuyện theo kiểu người bị hội chứng chiến tranh. Ngồi nơi quán nước dĩ hè dọc theo bờ hồ, xoay xoay ly nước trong tay, có đến mấy lần Giang nhìn sâu vào mắt John. Ông thấy Hà Nội của tôi đẹp không? Đẹp, nhưng không bằng những ráng chiều ở Kum Tum. Khi ấy chúng tôi còn nghe được cả tiếng chim trong mùi khói súng khét lẹt, cả mùi thịt người bị nướng chín. Thế ông không quên được chiến tranh sao? Đó là giấc mơ dài. Sau gần 40 năm của tôi không quên được nó, kể cả những tháng ngày vất vưởng lang thang trên đường phố New York với tấm bảng Jobless to đùng trước ngực. Tôi có biết ông nghèo, một người miễn nghèo. Không, ai bảo với cô là tôi nghèo. Mọi cớ sự xảy ra cho đến bây giờ chẳng qua là do tôi bị đánh cắp tuổi trẻ và sự lương thiện. Giang kéo John về thực tại. Ông có mái tóc đẹp chứ? Vâng, đấy là nhờ tôi giống mẹ tôi đấy. Bà ấy là một thiên thần. Giang gọi thêm cho John một tách trà nóng. Ông ta chậm rãi đưa lên môi nhấp. Chuyện quê nhà cách Giang nửa vòng trái đất hiện ra. Phố nhỏ êm đềm của John nằm ở vùng ngoại ô Salak. Đấy là một vùng chuyên canh nho, nơi cung cấp nguyên liệu cho những nhà máy chế biến trái cây ở các thành phố lân cận. Bố John là một thầy giáo làng. Ông mất vì căn bệnh hen năm John tròn 4 tuổi. Mẹ John nuôi con bằng nghề hái nho thuê cả trước và sau chiến tranh Việt Nam. Trước khi là người lính bại trận trở về cố quốc, John đã dâng tặng mẹ một món quà lạ lẫm, gồm chiếc mũ tay bèo nhúm máu, một cuốn sổ tay và vài ảnh chân dung những người xa lạ bên kia nửa vòng trái đất, nơi người mẹ biết rằng chiến sự đang nổ ra ác liệt và bom đạn có thể mang con trai bà ra đi mãi mãi bất cứ lúc nào. Ngày đầu tiên trở về, John nhớp nháp gục đầu trong vòng tay mẹ. Mẹ ơi, ôi, lạy Chúa lòng lành tha thứ bàn tay con. Bàn tay đã giết người. Lúc nào cũng thế, mẹ John chìm đắm trong sự dịu dàng, tha thứ. Không, con yêu, bình tâm lại, đôi bàn tay này chỉ để hái nho. Sau đó là những đêm dài thảng thốt, mồ hôi ra ướt đẫm người như tắm. Lúc nào John cũng thấy trước mắt mình, người chiến sĩ trẻ ấy, đôi mắt sáng ấy, làn môi tươi ấy, từ lùm cây xanh còn quyện nồng khói súng hăng hái bước ra, rồi khựng lại một chút khi bất ngờ nhìn thấy đối thủ cao to lừ lừ trước mặt. Chỉ trong tích tắc, anh ôm lê lao tới. Đoan, đoan! Người chiến sĩ ngã bật ra sau phát súng run rẩy, nhưng cũng giòn tan của John. Thế là kết thúc. Máu hòa máu, tuổi trẻ hòa máu, ước mơ hòa máu, máu ở chiến trường tươi chưa từng thấy, trào lên và sủi bọt. Mẹ John ôm chặt đứa con vật vã trong lòng. Không, con đừng tự hành hạ mình như thế. Chiến tranh với con thú dữ hung tàn. Con không bắn người lính trẻ ấy thì cậu ta cũng sẽ bắn con. Đừng, đừng nói như vậy mẹ. Con nhắm vào chân anh ta để tự vệ còn tốt hơn gấp trăm lần bắn vào ngực anh ta. Ôi, máu, máu tươi lắm, thấm lắm, mẹ chưa từng thấy đâu. Được dăm ngày, sự đau thương không còn tươi mới. Trên khập khiễng cùng mẹ bước ra những cánh đồng nho. Anh dang rộng vòng tay, hét căng lồng ngực tuổi trẻ. A ha! Có khi cũng chẳng để làm gì cả. Để đến lúc anh cúi xuống, nắm cành nho trĩu quả đầu tiên bật ra thành lời. Bố khỉ thắng lính trận tồi tàn, còn bày gót chân Asin ra trước mẹ đến bao giờ? Mọi thứ cứ tưởng là cây sẽ đâm nụ, nụ sẽ ra hoa. Khi mẹ chuẩn bị mang về nhà một cô gái hái nho, nết na ngoan hiền cho John. Trong ngày lẽ ra đáng nhớ ấy, người ta đã chọc tiếp một con dê. Máu ổ cổ dê trào lên sủi bọt đỏ tươi. John bỗng nghe mùi khói súng khét lẹt. Anh chạy băng băng ra cánh đồng nho, phá bung tất cả những gì trước mặt, kể cả việc đập đầu đến chết một chú dê con lạc mẹ. Kể từ đó, mọi người bảo rằng anh tâm thần. Chỉ còn một người sống cùng ký ức với John là mẹ. Chẳng làm được gì, buổi sáng anh lang thang khắp làng tả cảnh, buổi chiều miên man ngồi trong góc tối ngôi nhà tả tình, buổi tối đập đầu côm cốp vào giường kêu đau. Ký ức anh luôn nhập nhằn cảnh làng quê và con người của hai đất nước xa nhau dịu dợi. Nhưng hàng dừa xanh, dòng sông uốn lượn, dáng thung nữ kẻo cà kẻo kẹt, quan gánh trong tiếng gà gáy trưa hòa lẫn tiếng đại bác vang rền luôn là nền ký ức của mọi ký ức. Thi thoảng, mẹ vẫn phải ôm John vào lòng như ôm một đứa trẻ, ru anh nửa đêm bằng giọng kể lể đều đều về một làng quê Việt xa lắc xa lơ, để anh thôi đập đầu kêu khóc. Chập tối, khi mặt trời chỉ còn một chấp đỏ lơ lửng cuối chân trời, John lại bắt đầu chơi trò chơi ám ảnh. Một mình anh trong bóng tối căn phòng, nhưng luôn nghe tiếng hai người đối thoại, nỗi ám ảnh lan truyền sang người mẹ. Ngày tháng năm, chồng chất trên mái tóc khô buồn xác xơ. Mẹ luôn tưởng mình có hai người con trai. Bên cạnh John là đứa tóc đen, mắt sáng đang tươi cười trong di ảnh để trên kệ gỗ. Chiếc mũ tay bèo nhúm sậm máu theo thời gian được treo khẽ khàng bên cạnh. Chào bạn, bạn đi đâu thơ thẩn một mình trong mùi khói súng khét lẹt thế kia? Tôi đi lên thiên đàng, bạn có thích đi cùng không? Thiên đàng có tiếng chim hót không? Có chứ. Thiên đàng có mặt trời rực rỡ sau những hàng dừa xanh như ở quê bạn không? Tại sao lại không nhỉ? Bạn hãy cùng tôi đi một lần cho biết nhé. Tận cùng mồ sâu ấy có gì nhỉ? Bạn hãy quên đi lòng thù hận. Mẹ bảo tôi như thế, mà không, đó là sự tha thứ. John cứ miên man hàng đêm như thế, rồi bỏ nhà, bỏ mẹ đi lang thang khắp nơi. Đến cái ngày gã chăn bò trong làng, đến tận New York lôi John về thì mẹ sắp giả từ trần thế. Thấm thiết cho nỗi đau thấy được sờ được, John bỗng tỉnh hẳn. Một lần đứng vững trước gương soi lại mình, sau gần 4 năm cũng để thấy mình sắp hết kiếp người mà cứ canh cánh trong lòng tiếng gọi xa xăm bên kia nửa vòng trái đất. Phúc lâm chung trên giường bệnh, mẹ áp bàn tay xương xẩu bụi bờ của John vào đôi má nhăn nheo, rướm lệ. Mẹ đã chuẩn bị đủ cho con rồi. Một nửa phần tiền đó con dùng chữa bệnh, một nửa còn lại làm lộ phí bay sang Việt Nam. Con phải tìm về quê nhà người lính ấy, mang trả mẹ cậu ta những di vật mà mẹ con ta hằng giữ bao nhiêu năm qua. Nhớ nói với bà ấy rằng mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Điều kỳ diệu và nhẹ lòng biết bao nhiêu, khi John trở về Việt Nam, mọi người đều mở lòng và thông cảm cho anh. Chỉ mỗi điều cô em gái Úc của người chiến sĩ Việt Cộng hãy còn gắt gao lắm. Bà ta đã khóc gào, chửi rủa John suốt mấy ngày. John thật sự vui sướng như mơ khi sự trở về của anh đã gỡ cho dòng tộc, gia đình người chiến sĩ ấy một nỗi oan. Do sự ấm ớ quan đường của mấy ông thầy cúng sau sự mất tích của Đương nên mọi người đồn ầm lên là anh theo địch và đang sống đời dương giả nơi đất khách quê người. John bảo với Giang ngày mai bay về Mỹ. Goodbye đâu đó đàng hoàng xong lại bảo chưa. Ngày mốt cơ, rồi lại ngày kia, ngày kia, ngày kia nữa. Biết chuyện, mấy đứa bạn thân bảo chắc là John muốn gì, muốn gì. Cả bọn giấm dúi nhau cười đỏ mặt. Giang nhăn mày nhăn mũi, cấm chúng mày nói chuyện yêu đương. Ông ấy đáng là bác cả tao. Một đứa dai dẳng, ai biết được. Dùng yêu của John á, bị bỏ quên trong một xó rừng nào đấy bởi chiến tranh. Rồi bỗng có một nàng tiên tìm đến sẻ chia, làm sao không bùng nổ. Các cô gái lại ôm nhau, đấm thùng thục. Rốt cuộc rồi, Giang cũng nhận được tin nhắn của John. Xin lỗi cô gái, tôi chưa thể về Mỹ được. Xin cô hãy trở lại quê nhà, tìm đọc quyển nhật ký chiến trường của bác cô mà mẹ tôi đã trân trọng giữ nó gần 40 năm qua. Có điều tôi cần nói với cô. Đúng một tuần sau, John lại thông báo và mang đến những sự trùng phùng mới. Dù âm dương cách biệt, nhưng có còn hơn không. John đưa mọi người quay lại núi Đầu Rìu, nơi ông đã bắn chết và chôn bác Đương của Giang. Ông bảo chắc chắn trong hang núi gần nơi bác Đương hy sinh còn có 7 bộ hài cốt của các chiến binh cộng sản. Đích thân ông dò đường đưa mọi người vào tận cửa hang. Một lễ truy điệu trọng thể đã diễn ra sau đó. Báo chí đăng tin ào ào. Sự kiện này được xếp là hot news trong tháng. John được các nhà báo gọi là sứ giả của hòa bình, là cánh nhạn lai hồng mang tin vui về cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài hành lang chính sự, người ta thổi đồn John là một nhà ngoại cảm. Ông đã ngẩn ngơ và trốn chạy bao nhiêu cuộc truy tìm sau đó. Nắng buông vàng sân bay, nắng đầu thu Hà Nội quyến rũ, hun hút buồn, hun hút thương. Bay ra bằng xe taxi, Giang chạy táo tác tìm John, ngồi buồn trong góc sảnh ở phòng booking của máy bay. Râu tóc John được cắt tỉa gọn gàng hơn nên trông trẻ và tỉnh táo hơn. Giang! Ông bỏ mặc hành lý, chạy ào đến, nhấc bổng Giang lên, nhẹ nhàng, gọn gàng như bế một đứa trẻ. Sao hôm nay ông đi mà để đến tận giờ bay mới báo cho tôi biết vậy? Tôi có thể mua cho ông một ít quà và tiễn đưa đàng hoàng hơn nếu... John đặt Giang xuống rồi thân ái quàn vai cô. Lúc này không nên nói điều gì thừa, cô bé ạ. Chúng ta chỉ còn 30 phút với nhau. Vào quầy cà phê nhé. Ngồi đối diện nhau trong cửa hàng giải khát, John nắm chặt hai bàn tay Giang. Cảm ơn cô đã cho tôi những nhìn nhận đúng đắn hơn về một miền quê, về những con người và cả những chiến binh cộng sản. Tôi đã làm được gì nhiều cho ông? Không, chính những buổi trò chuyện, những lần được gặp cô ở Hà Nội đã cho tôi thêm sức mạnh, lòng tin và sự cả quyết. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô khiến tôi cảm thấy tin được tất cả những gì hiện diện quanh tôi ở Hà Nội, ở Việt Nam. Cảm ơn John đã làm tôi tự tin như thế. John nhấp một ngụm cà phê, rồi như chợt nhớ. À, Giang đọc nhật ký của bác Đương có hay không? Tôi thích tất cả những điều bác tôi viết, cả những địa chỉ và những dòng ghi ngoệt ngoạc của bao nhiêu đồng đội ở mấy trang cuối. Thế ông có đọc được chữ Việt không? Tôi không đọc được, nhưng lúc ấy may nhờ có một đồng đội biết tiếng Việt, chúng tôi đã dấm dúi lén lút đọc và dịch cho nhau nghe trước ngày tôi gửi nó về Mỹ cho mẹ tôi. Giang đọc thấy có gì lạ không? Không, tôi chỉ thấy bác tôi viết rất hay về tình hình chiến sự và đời sống người lính ở chiến trường. Trước ngày hy sinh, dường như bác cô không viết. Tôi cho đó là chuyện bình thường. Ông đã kể tôi nghe là ngày đó các ông càng quét rất dữ dội ở khu vực núi Đầu Rìu. À đúng, nhưng mà... John bỗng gục xuống khóc hòa như một đứa trẻ. Ông Đương có viết đấy, nhưng mà tôi đã xé mấy trang ấy và đốt mất rồi. Thế tại sao? Nếu cô được đọc trang viết vào buổi sáng của bác cô trong ngày định mệnh đó, thì cô sẽ thấy tôi tàn ác hơn gấp trăm ngàn lần. Một mình Đương đang chăm sóc 7 đồng đội bị thương rất nặng trong hang núi hiểm hóc an toàn trước bom đạn. Chính vì thế nên chỉ mình ông ấy biết đường ra vào, thậm chí bác cô còn vẽ sơ đồ vào trong máy để phòng khi ông ấy hy sinh thì có những người tiếp cứu khác. Đọc xong mới biết tôi đã xả súng vào Đương khi ông ấy đi tìm nước cho những người bị thương đã kêu gào suốt đêm. Quyển nhật ký nằm trong ba lô tôi đã mang theo sự sống của những chiến binh bị thương ấy. Giang lặng đi trong tiếng nấc của John. Nếu có mẹ cô em út của liệt sĩ Đương ở đây, hẳn bà ta sẽ gào thét và chửi rủa nhiều hơn lần đứng trước máy quay truyền hình trước đó một tháng. Có tiếng loa mời hành khách vào phòng chờ bay đi Mỹ. John siết chặt hai bàn tay lạnh ngắt của Giang. Cô tha thứ tôi chứ? Điều này tôi chỉ có thể nói với cô thôi. Ở bên kia thế giới, hẳn mẹ tôi cũng vui lòng, vì cuối cùng, cái điều tôi không dám nói với bà ấy cũng được nói ra. Tự dưng Giang quên sạch vốn tiếng Anh của mình. Cô buộc miệng nói bằng tiếng Việt. Cảm ơn ông đã nói ra cái điều không nói thì cũng không ai biết ấy. Tôi sẽ cố quên nó, như ông đã tưởng mình quên nó suốt gần 40 năm qua. Xin được gửi lời cầu nguyện linh hồn mẹ ông sớm siêu thoát. John đứng lên, bước qua, ôm siết Giang vào lòng. Em đang tự xử cái gì đây? Hãy nói tha thứ cho tôi đi. Tôi có thể sống tiếp được hay không là do những lời tôi gian xin em đấy. Trên cuộc đời này bây giờ tôi chỉ có mình em. Giang nhắm mắt cho những giọt ấm nóng rơi khẽ khàng. Cô nói nhẹ nhàng bằng tiếng Anh. Vâng, tất cả đều chưa muộn. Không nói ra cái điều làm John phải mất tiếp phần đời còn lại. Giang nghĩ cũng là một cách đẩy cửa để mẹ John yên tâm bước lên thiên đàng. Cô nép đầu nghe trống ngực John đập thình thịch và thoang thoảng mùi người đàn ông khốn khổ. Bác sĩ 3 số 9. Từ quê lên, bà Minh thuê được ngôi nhà thật vừa ý để tìm việc chữa bệnh cho cậu con trai yêu quý đang học đại học tại thành phố. Nhà nằm ở vùng ven thành phố, chung quanh có sân vườn, cây xanh tỏa bóng, gió thổi rì rào suốt ngày đêm. Khi cần cấp cứu, gọi một cuốc taxi chưa đến 100.000 đồng là vào đến bệnh viện trung tâm thành phố. Một ưu điểm nữa không thể bỏ qua là bà không hiểu vì sao người ta cho thuê ngôi nhà này quá rẻ. Nhà to, rộng là thế mà chỉ 2 triệu đồng một tháng. Đợi khi hai mẹ con rời phòng nội trú bệnh viện, dọn đến nhà thuê ở được một tuần lễ, bà mới điểm về quê báo tin cho chồng. Ông Tuấn, chồng bà ngờ ngợ. Nhà có gì không mà người ta cho mình thuê rẻ vậy? Ban đầu em cũng nghi nghi, nhưng ông chủ bảo thấy mình khó khăn, con lại mắc bệnh hiểm nghèo nên thông cảm. Anh cố thu xếp, Để hai cha con lên cùng mẹ con em, càng sớm càng tốt nha. Ở đây anh đến sở làm tuy xa hơn một chút, nhưng mà lúc này thằng Nam cần anh làm điểm tựa. Rồi bà lao vào dọn dẹp nhà cửa. Sự bề bộn chưa từng thấy, chứng tỏ nhà không có người ở đã rất lâu rồi. Những chú nhện to đùng văng mạn khắp nơi. Trên mặt bàn mặt ghế bụi bám từng lớp dày. Nam, cậu con trai 20 tuổi, bị ung thư dạ dày mệt nhọc, nhấc từng bước phụ mẹ quét nhà. Bà Minh dừng việc, bước lại gần, âu yếm đưa bàn tay vuốt dần trán đẫm mồ hôi của con. Mệt tới thì nằm nghỉ, không phải làm gì cả. Con quên là bác sĩ bảo phải giữ gìn sức khỏe để vài hôm nữa vào viện quá trị sao? Không sao đâu mẹ à. Anh cho con làm để đỡ buồn mà. Người mẹ nhìn sâu vào mắt con. Buồn gì, con phải tập trung chữa trị thì mới mong hết bệnh. Chẳng phải lo nghĩ gì chuyện học hành tiền bạc. Ba mẹ đã xin nhà trường cho con tạm nghỉ một năm để chữa bệnh. Còn chuyện tiền bạc, cuối tuần này ba sẽ kêu người bán miếng đất hương quả của ông bà nội để lại cho các con. Còn người còn của mà con. Có tiếng chuông cửa kinh con. Bà Minh vội bước ra, giọng mừng rỡ. À, có Phượng đến thăm con nè. Nam à, vô chơi con. Sao? À, cả mấy tuần nay mới thấy con đến đó nha. Tiếng người con gái e ấp. Dạ, con bận làm nhiều việc lắm bác à. Nam thở phì phò, mệt nhọc, buông chổi, gieo mình xuống chiếc ghế sofa đầy bụi. Cô gái ngần ngại, đặt nửa mông trên chiếc ghế bên cạnh. Sao, Nam đỡ đau không? Người bệnh cười nhẹ. Đỡ nhiều rồi Phượng à. Kỳ thi vừa rồi á, bạn làm bài tốt không? Phượng bỏ thi mà. Khi nào Nam trở vào viện quá trị? Chắc một tuần nữa. Im lặng, không khí trùng xuống. Cô gái miết miết móng tay hồng hồng vào cạnh bàn. Nam à, dì Phượng. Phượng đã quyết định làm hồ sơ xuất cảnh. Thoáng bối rối một phút, chàng trai thở hắt ra. Ừ, cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Chuyện này Nam đã nghe bạn bè nói loáng thoáng rồi. Chỉ có điều Phượng quyết định nhanh quá à. Đi Mỹ à? Ừ, kết hôn giả, để lo tương lai cho hai thằng em. Nam cười buồn. Thôi chúc mừng nha, còn chuyện học hành của Phượng sao? Qua bển từ từ tính tiếp. Chuyện mình sao Nam? Quyết định xuất cảnh của Phượng đã trả lời một cách rõ ràng rồi còn gì. Thôi, Phượng đi bình yên nha. Nam chớ giữ gìn sức khỏe. Qua bển, Phượng coi có thuốc. Không cần đâu Phượng à. Chỉ cần á bạn bình yên là tốt rồi. Thôi, Phượng ngồi chơi với mẹ nhé. Nam hơi mệt, vào trong nghỉ một chút. Bước vào phòng, Nam nằm lăn ra giường. Anh nghe đau đầu. Chưa bao giờ anh phải đối diện với nỗi buồn khó chịu như thế. Hơn cả nỗi buồn khi biết mình bệnh hiểm nghèo. Gần 6 tháng ra vô bệnh viện, Nam cũng nghe mấy thằng bạn học chung chuyện trò úp mở về mối quan hệ của Phượng với ông Việt Kiều già. Nhưng anh vẫn không tin cô gái có đôi mắt sâu thẳm ấy lại bạc tình hời hợt như thế. 2 năm yêu nhau, Nam luôn là điểm tựa vững chắc cho Phượng những khi cô khó khăn tuyệt vọng. Đùng một cái nghe Nam bệnh ung thư, những bận Phượng ra vô bệnh viện thăm, anh thưa thớt dần. Nhưng có đáng phải nghĩ ngợi nhiều về một cuộc tình gió thoảng mây bay không? Nam lắc mạnh đầu. Không, không đáng. Phải vượt qua cao điểm khó khăn này. Vừa nhắm mắt thả hồn trống rỗng, Nam có cảm giác phảng phất một bóng người nhảy phóc từ phòng ra cửa sổ với râu tóc xồm xoàm và xiềng xích lủng lẳng, như hình người anh gặp chập chờn ở trên đầu giường lúc tối. Thật lạ lùng, Nam vừa sợ vừa hiếu kỳ. Anh ngồi dậy, đứng lên nhìn qua cửa sổ. Chẳng thấy gì, gió vẫn thổi và cây cối vẫn xạc xào. Ngoài phòng khách, không tiếng người, có lẽ Phượng đã ra về. Và bà Minh chắc đang nấu nướng dưới bếp. Có nên tin đang có một kẻ bí mật nào đó trong ngôi nhà rộng lớn này không? Nam bỗng thấy nhẹ bỗng hình bóng Phượng. Cái bóng người đáng ngờ mà Nam có cảm giác phảng phất mấy ngày nay ấy đang thật sự hút anh vào một tiêu điểm mới. Nam bước ra khỏi phòng riêng, điềm tĩnh lên lầu, không muốn thêm rắc rối giữa lúc cả nhà tập trung chữa bệnh cho mình. Anh quyết không nói điều lạ lùng ma quái này cho ai biết. Nam chưa bao giờ tin có ma, kể cả những lần về quê chạy theo đám trẻ chăn trâu chơi trò gọi hồn nửa đêm. Chúng ôm nhau sờ soạng, run rẩy, la hét giữa đồng trong bóng đêm mù mịt, rồi nhăn răng cười kỳ kỳ như một trò đùa ở đỉnh cao, khiến mọi người teo tim, teo óc, teo tất cả mọi thứ, có vẻ như chỉ là dọa nhau thôi. Buổi tối, ngôi nhà có vẻ như ấm hơn nhờ sự có mặt của ông Tuấn và bé Lam. Bé Lam 10 tuổi, xinh xắn, với hai biếm tóc hai bên tung tăng chạy nhảy khắp nhà, sụt sạo vào cả những gian phòng chưa được mẹ dọn dẹp. Cô bé lôi ra hàng đống búp bê lâu năm đã biến thành những mớ dẻ rách, trong chúng xù xì, dơ bẩn một cách gớm ghiếc. Cô bé sắp xếp cho chúng đứng cạnh nhau trong chiếc tủ gương lớn, xong hài lòng đứng lên đóng cửa tủ lại. Bỗng cô bé chớp mắt đến hàng chục lần, khi trong gương hiện ra một hình người mặc áo dài trắng không đầu, hai tà áo phất phơ lượn lờ lượn lờ. À! Làm thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Hôm sau, bé Lam sốt cả ngày, không chịu ăn gì, chỉ đòi uống nước và đòi về quê. Bà Minh lo lắng đến rạc cả người. Lớp chăm sóc thuốc men cho con trai, lớp bận tâm vì hình người không đầu luôn ám ảnh con gái. Đi làm về, thấy tình hình căng thẳng, ông Tuấn trấn an cả nhà. Tất cả là do Lam tưởng tượng thôi mà. Rồi con bé sẽ qua cơn khủng hoảng. Mọi người phải có nhiệm vụ giải thích cho nó biết rằng trên đời này nó làm gì mà có ma nữa. Cũng may là đang mùa hè, nếu không bé Lam phải nghỉ học mất mấy ngày. Sau vụ bé Lam bị ma nhát, Nam suốt ngày ngồi trong phòng, bỏ cả buổi dạo ngoài trời mỗi chiều theo lời khuyên bác sĩ. Chắc chắn ngôi nhà gia đình Nam đang thuê có vấn đề. Có phải là ma không? Chưa chắc. Chỉ trừ đêm đầu tiên mới đến, Nam mệt, ngủ dùi, không hay biết gì cả. Sáng ra anh được đánh thức bởi tiếng chim chìm vôi hót ti ri tích trích ở bên cửa sổ phòng, thật là thoải mái vui tươi. Tất cả chỉ trở nên có vấn đề vào đêm thứ hai. Mỗi đêm một hình bóng người khác nhau đi qua đi lại bên ngoài cửa sổ phòng Nam, ngay cạnh đầu giường. Khi áo trắng, khi áo đen, đặc biệt ma quái, với hình ảnh đầu tóc bù xù hoặc không đầu. Có đêm, Nam còn thấy hình người có đầu thú, khi sói, khi mèo, khi cọp. Khi anh ngồi dậy bật đèn sáng, thì hình người biến mất. Sự hoang mang cực độ chỉ dịu dần khi sáng nay bước sang ngày thứ ba, bé Lam đổ bệnh và bị ma nhát. Khi bật đèn đuổi hình người đi, dòng người dường như là Nam, nghe được tiếng chân chạy. Thế thì tất cả là cái gì? Ngôi nhà có tường rào bao kính bốn bên, bờ rào mỗi bên đều có đính mảnh chai sắt lóng lánh. Tiếng chân chạy ấy vào nhà bằng lối nào và để làm gì? Nếu để cướp của giết người, kẻ gian không chọn phương pháp thập thò rồi chạy. Trong một thời gian dài như thế, giả lại người giàu không thuê ngôi nhà ẩm mốc thời gian như là ngôi nhà ma ám này. Nhìn ở dáng các khổ của ba Nam đến công sở ngày hai lượt đi về trên chiếc xe máy cà tàng, hẳn đến thằng trộm kiên nhẫn nhất cũng phải bỏ cuộc rình rập. Nghĩ ngợi nhiều, thấy dường như không khí thiếu oxy, Nam quyết định làm một cuộc dạo quanh làng để quân bình mọi thứ. Ngôi làng thưa thớt, những căn nhà xây tuền toàn, vội vã nhưng rậm rì cây xanh. Ông lão gánh cỏ bên đường chậm bước làm quen với Nam. Thế gia đình cậu thuê cái nhà kia ở hàng tháng nay rồi phải không? Nam vui vẻ tiếp lời. Thưa dân, cụ cũng ở trong làng này à? Nhà tôi thì ở cuối làng, phía sau hàng tre xanh xanh kia. Cậu ở cái nhà đó thấy có vui không? Dạ, cũng bình thường thôi. Gan à? Nói bình thường thôi cũng là gan lắm rồi. Ôi, nhưng mà biết đâu mình hợp tuổi thì ở được với nó thôi cậu à. Nó là ai vậy? Ma. Nhà đó ma nhiều lắm đà. Bao nhiêu nhà đến ở chưa đóng chỗ đã phải dọn đi. Gia đình cậu ở được lâu vậy là tốt rồi. Nam nghe chột dạ, nhưng vẫn làm bộ tỉnh như không. Làm gì có ma ông. Gia đình con ở nhà đó yên tĩnh, rộng rãi, thoáng mát. Muốn dành phần có lý về mình, ông già đặt gánh cỏ xuống, lật mê nón lá quạt phành phạch. Nói cho cậu biết nha, chính vì ma quỷ lộng hành như vậy nên thằng cha chủ mới rao cho thuê nhà với giá rẻ mạt, chứ dễ gì. Trong nhà đó còn có một cái xác ướp là bệnh nhân của ông bác sĩ khùng. Người ta chết mà không được chôn cất, cúng kiến, nên vong hồn không siêu thoát cứ luẩn quẩn theo cái ám người sống hoài à. Người bị ám là sao hả ông? Thì ma nó nhát chứ sao nữa. Ai đang mạnh khỏe thì quá bệnh, ai bệnh rồi thì bệnh nặng thêm, ai làm ăn buôn bán thì ngày càng lụng bại, phá sản, đến không còn cọng tóc. À, như cậu đây, tôi thấy tóc cậu cũng rụng nhiều lắm đà. Dạ, con bị ung thư, phải vô thuốc nên rụng tóc đó mà. Trời ơi, ba má cậu nghĩ sao vậy? Con ung thư mà đi thuê ngôi nhà ma ám để ở, con muốn chết sớm hay sao vậy cả? Nam vuốt mái tóc lơ thơ của mình rồi hỏi lãng đi. Vậy chứ ông có biết cái xác ướp đó cất ở đâu không? Làm sao mà biết được? Tôi cũng nghe người ta đồn thôi mà. Nghe đồn thôi mà ông nói y như là thật vậy. Tỏ vẻ tức tối, ông già ghé lưng đặt gánh cỏ lên vai, vừa đi vừa ngoảnh cổ lại. Thì tôi nói vậy thôi, ai không tin thì cứ ở cho ma nó nhét trọc đầu. Sau ngày nói chuyện với ông lão gánh cỏ, Nam quyết định không đi bệnh viện thăm khám theo định kỳ nữa. Anh muốn dành thời gian để khám phá ngôi nhà ma ám. Quyết liệt với con không được, bà Minh đành chịu. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất chứ biết làm sao. Cứ ba ngày bà mời bác sĩ đến khám và tư vấn thuốc men cho Nam một lần. Với Nam, dù người ngày càng gầy rạc đi, nhưng anh cũng phát hiện những cơn đau ung thư đang giảm dần. Đây chưa chắc là tin mừng, nên anh chưa vội báo cho ai. Nam nhớ có lần đọc một tiểu thuyết nước ngoài, nhân vật chính cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Sau thời gian anh ta tập trung cao độ để làm việc gì đó, căn bệnh trở nên yếu dần đi. Nhưng thời cơ này, bác sĩ ra lệnh điều trị tấn công. Thế là anh ta hết bệnh. Nam cũng thầm mong mình sẽ như vậy. Nhưng cũng có khi sự tập trung của Nam vào con ma không đầu làm anh quên đau, rồi sau đó sẽ đau dữ dội hơn và chết. Biết đâu chừng kệ, Nam chật lưỡi vào cuộc. Được sống như ý một lần rồi chết cũng chẳng sao, như người đói ước được ăn no một lần rồi chết vậy. Hết đêm này qua đêm khác, Nam trình ma. Quá mệt thì nằm nhắm mắt chút xíu, thấy khỏe trong người là đi rình. Cuối cùng Nam cũng nắm được tay con ma. Tay nó trơn tuồn tuột như da lương, nên rút khỏi tay Nam một cách dễ dàng và chạy biến. Cánh tay Nam bị rách một đường dài do giằng co với ma qua cạnh cửa sổ bằng sắt. Tức mình, anh treo một miếng giấy lủng lẳng ngoài cửa sổ. Miếng giấy mang thông điệp: Ê ma, tao biết mày là thằng người bằng xương bằng thịt rồi, đừng có dọa dẫm nữa. Không ai trong nhà này sợ mày đâu. Muốn gì thì hiện nguyên hình đi. Nhưng con ma vẫn ngoan cố tiếp tục làm đủ trò với bà Minh và bé Lam. Có hôm đang tắm, chưa kịp mặc quần áo, bà Minh hớt hải quấn khăn chạy vào phòng khách thở hổn hển. Ông Tuấn hỏi sao vậy? Bà ấp úng bảo có con chuột nhắt rơi từ trần nhà tắm xuống. Nam cười hỏi mẹ, hay là tại con ma không đầu? Bà Minh càng bối rối, mặt mày xám ngoét. Không dưới ba lần, bà Minh bàn với chồng trả nhà, chuyển đi nơi khác, Nhưng Nam nằng nặc: "Con ở nhà này á, thấy ngày càng khỏe ra, ba mẹ đừng có chuyển đi." Thế là chiều con, bà Minh đành bấm bụng ở lại ngôi nhà ma ám. Có điều không phải trả tiền thuê nhà nữa. Thậm chí sau khi nghe ông Tuấn trình bày chuyện bị ma quấy rối, ông chủ tỏ ý mời gia đình Nam ở lại luôn để thay ông chăm sóc ngôi nhà. Một chiều mưa rơi rã rít, đó cũng là lúc ma hay dở trò. Canh đúc mẹ tắm, Nam nấp cạnh bức tường sau phòng tắm. Khi màn đêm vừa nhỏ mặt người, ma lò dò bước đến nấp sau bụi chuối đối diện bức tường. Ở vị trí kín đáo lý tưởng, Nam tha hồ một kích ma. Một người đàn ông khác khắc khổ, gầy trơ xương, đi cà khêu, cao khoảng đâu nửa mét, nhích chậm chậm trong chiếc áo dài trắng rộng thùng thình. Đầu hắn phủ một tấm vải đen kéo xuống đến vai. Trong bóng đêm nhập nhoạng, hắn hiện nguyên hình là một con ma không đầu. Đi cách mặt đất một khoảng, đen ngòm đến gây rợn. Thủ sẵn cây gậy sắt trong tay, Nam dương thẳng tay chờ đợi. Con ma từ từ bước đến cửa sổ sau phòng tắm rồi đu người lên. Phập! Cây gậy sắt bổ thẳng xuống một bên vai con ma. Á! Gã đàn ông ngã quỵ kêu lên thất thanh đau đớn. Nhanh như chớp, không biết từ đâu, đúng lúc này ông Tuấn cũng nhào ra túm lấy con ma, gây bấn loạn xóm làng bao nhiêu năm. Ma tỉnh lại đầy vẻ hốt hoảng trên gương mặt hốc hác già nua. Dẫu từng bị ma làm cho bao trận sợ thót tim, nhưng bà Minh vẫn pha cho hắn một ly trà gừng nóng. "Uống đi, rồi kể cho chúng tôi nghe vì sao ông lại bày ra những trò ghê rợn như thế." Tên ma cúi gằm mặt trả lời lý nhí: "Cảm ơn bà, xin lỗi gia đình về những điều tôi đã gây phiền toái." Ông Tuấn trầm tĩnh kéo ghế ngồi đối diện. "Ban đầu tôi đã nghi những hành tung ma của ông rồi. Cùng nhận định như con trai, tôi đã âm thầm đứng sau nó và bí mật phối hợp cùng với nó bắt được ông tại trận với đầy đủ tang chứng vật chứng. Tuy nhiên nhìn thái độ hối lỗi của ông, tôi tin ông làm những điều điên rồ đó bởi có ẩn ức ở trong lòng. Ông nói đi, có khi chúng tôi là có thể giúp được ông điều gì?" "Tôi là một bác sĩ ngoại khoa, cách đi 10 năm. Ngôi nhà ông bà đang thuê ở là nhà tôi, cũng như những người làm công tác khoa học khác. Tôi ước ao khám phá và có được những công trình nghiên cứu ứng dụng riêng. Một trong những công trình tâm huyết nhất của tôi là bào chế chất ướp xác bằng 999 loại thảo dược có mặt trên khắp các núi đồi Việt Nam. Đất nước mình lắm kỳ hoa dị thảo, thế thì tại sao không tranh thủ lợi thế này để làm một điều gì đó cho y học? Thế là tôi bỏ nhiều thời gian và công sức để bào chế ra chất ướp xác mang ký hiệu 999. Công trình này như có ma lực, nó cuốn hút tôi một cách kỳ lạ. Hàng năm trời, tôi đã bỏ ăn bỏ ngủ vì nó. Phòng mạch tư của tôi ngày càng thưa vắng khách. Bởi lẽ tôi không tập trung việc khám chữa bệnh. Suốt thời gian ấy cứ văng vẳng bên tai tôi những lời trò chuyện bảo ban. Tôi làm tất cả vì thương hiệu thuốc ướp xác 999. Thiên hạ đồn đãi tôi khủng. Tôi bị ma ám. Cho đến một ngày, dân, duyên nợ với ông bà hay sao ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện này với người lạ. Tôi vào phòng xác bệnh viện đánh cắp xác một người đàn ông bị tai nạn giao thông vô thừa nhận. "Ông bà đừng hỏi vì sao tôi làm được việc này nhé. Có lẽ người ta nói đúng, ma quỷ đã ủng hộ tôi." Chuyện đăng báo ầm ĩ một thời, chẳng hay ông bà có biết không? Đồn đại một thời gian dài. Tôi nghĩ có lẽ do người chết vô thừa nhận nên không thấy nhà chức trách nói đến chuyện mất xác nữa. Cũng từ ngày tôi mang xác người về thử nghiệm với chất ướp xác 999, vợ tôi hoảng sợ dắt hai đứa nhỏ ra đi. Ít lâu sau cô ta quay về kêu bán nhà. "Bán cho ông chủ bây giờ đấy." Tôi không đồng ý, nhưng cô ta cũng mặc. Vì nhà cho cô ấy đứng tên nên chuyện mua bán diễn ra suôn sẻ. Tôi tử thủ dưới hầm mộ cùng cái xác quấn chặt trong mớ vải trắng bùn nhùn bao nhiêu năm qua. Cô ta phao tin với mọi người là tôi quá khùng, đã bỏ nhà đi lang thang. Thế ông chủ mới của ngôi nhà này vẫn cho ông tá túc cùng cái xác à? Ma cười ục ục. Lần đầu tiên Nam nghe ông bác sĩ khùng đúng như lời ông lão gánh cỏ kể, cười một cách kỳ lạ, kiểu cười của người xa cách thế giới văn minh từ lâu lắm. Ông ấy mua nhà, nhưng nào biết ở trong khuôn viên nhà có căn hầm ngầm. Tôi đã làm để nghiên cứu tháng cái thằng 999. Bà Minh đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những năm qua, ông vẫn sống trong dòng bí mật à? Ma lại cười ục ục. Ma mà, đâu ai can đảm như thằng con trai của bà để lật tẩy tôi đâu. Tôi phải dọa mọi người để được yên ổn nghiên cứu cái xác ướp kỳ công của tôi. Mọi người đều sợ ma đến đá giải ra quần. Trước tiên là ông chủ mới dọn nhà đi, sau đó đến mấy người thuê nhà với ông bà cũng lần lượt ra đi. Thế là tôi yên ổn. Cái xác ướp của tôi bây giờ chỉ khô đi thôi, mặt mày thì còn nguyên. Ông Tuấn chất vấn. Theo lời ông, có nghĩa là 999 đã thành công. Ông định làm gì với sự thành công này? Thì tôi sẽ bán bản quyền công trình cho các hãng bào chế thuốc nổi tiếng trên thế giới. Tôi sẽ giàu to và cũng nổi tiếng như nó. Bé Lam sợ đến nín thở sau lưng mẹ, bây giờ mới đánh liều hỏi ma. Vậy thì ai nấu cơm cho ông ăn? À, chào cô búp bê xinh xắn, xin lỗi vì đã làm cô sợ mất vía nhiều lần. Tôi sống bằng tất cả những gì giặt được trên các cánh đồng quanh đây. Dĩ nhiên là hái trộm vào buổi tối. Buổi tối là của tôi. Mà có khi không ăn tôi vẫn sống được. Lòng tin mình đang làm thay đổi thế giới kỳ diệu lắm cô bé ạ. À, chẳng may cho ông bác sĩ hâm cục viếng thăm nhà tình cờ đã khiến ông chủ mới nghe được hết chuyện. Kết cục là ma bị công an bắt vì tội ướp xác và thâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nam xác nhận là con ma này hâm thật. Khi ông trao chìa khóa hâm mộ cho anh và dặn dò hãy tiếp tục nghiên cứu để đưa nhân loại về phía ánh sáng vĩnh hằng. Bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ, Nam quyết định khám phá hầm mộ cùng đoàn công tác của nhà chức trách. Chỉ đáng sợ ở cái khoảng ánh sáng lờ mờ trần rợn đoạn vô cửa hầm. Còn lại cái xác ma dữ đã khô thật, mặt mày thì còn nguyên vẹn. Có điều mí mắt người chết đã bị cắt đi. Theo lời khai của ma, cắt mí mắt người chết để vong hồn họ đừng có siêu thoát mà dây bắt tội ông ta. Nam đã cùng người bác sĩ pháp y tháo hàng trăm lớp vải để kiểm tra xác ướp. Một thứ bụi xanh nhàn nhạt bay mù trời. Nam đọc được phần kết luận của bác sĩ pháp y trong phiên bản nhận xác ướp. Tuy bị can có dấu hiệu tâm thần quan tưởng như đã khám, nhưng các ngành chức năng cũng nên lưu ý. Đây là một công trình nghiên cứu y học lạ lùng có 102. Lạ lùng thêm một điều là sau vụ khám phá xác ướp, những cơn đau vì ung thư của Nam hầu như không còn nữa. Anh đã ăn ngon hơn và ngủ yên hơn. Ba mẹ Nam mừng vô kể. Họ tin rằng cái chất 999 mà Nam đã được tiếp xúc khá nhiều trong hầm mộ ấy, ngoài tác dụng ướp xác, còn trị được bệnh ung thư. Nam cũng tin như thế và cả quyết rằng ngày tòa xử tội ông bác sĩ khùng với vai trò một nhân chứng, anh sẽ nói điều này để mọi người giảm tội cho ma. Không có phiên tòa nào xử tội người tâm thần hoang tưởng. Ma đã được công an đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Sau khi bệnh tình thuyên giảm, ma còn được phép hợp tác với các nhà nghiên cứu khoa học để bào chế hoàn thiện chất 999, vừa dùng ướp xác vừa dùng điều trị bệnh ung thư. Với sự chỉ dẫn nhiệt tình của ma, Nam cũng được tham gia công trình này với tư cách nhân chứng và người phụ việc. Câu chuyện về Nam và ông bác sĩ cùng 3 số 9 nổi như cồn trên các mặt báo đã khiến cô gái tên Phượng quay lại tìm Nam. Kế hoạch xuất cảnh sang Mỹ theo đường kết hôn giả của cô đã thất bại. Nam không quan tâm tìm hiểu cuộc sống Phượng bây giờ ra sao. Sau bao buồn vui thăng trầm, anh chỉ thực sự quan tâm đến tiêu điểm 999 với hàng loạt thử nghiệm để khống chế những căn bệnh nan y gây bất hạnh cho loài người.